Chúng tôi quay lại trung tâm y khoa trường đại học Indiana. Tôi gặp bác sĩ Nichols.
Tôi đã quyết định sẽ giải phẫu tại đây.
Tốt lắm. Như vậy cậu sẽ phải có mặt vào thứ hai để chúng tôi tiến hành một số xét nghiệm. Sáng thứ ba, chúng tôi sẽ tiến hành giải phẫu não cho cậu.
Nichols cho biết thêm là ngay sau khi giải phẫu, tôi sẽ lập tức bước vào giai đoạn hóa trị theo phương pháp của ông. Ông giới thiệu tôi với Latrice Haney, y tá trưởng của chuyên khoa ung thư, người sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cho tôi. Sau đó chúng tôi cùng ngồi xuống bàn luận về những việc phải làm sắp tới. Tôi nói trong cơn xúc động.
Tôi không thể chết được. Xin hãy tiến hành bất kỳ phương pháp nào có thể. Hãy cho tôi gấp đôi số thuốc so với bệnh nhân khác. Tôi muốn chắc là mình được sống. Hãy giúp tôi tiêu diệt căn bệnh quái ác này đi.
Nichols và Latrice phải trấn tĩnh tôi.
Nếu làm vậy tôi có thể sẽ giết chết cậu mất. Hoàn toàn có thể đây.
Ngoài ra Nichols còn đề nghị hoãn thời gian hóa trị lại một tuần. Bởi vì lượng bạch huyết trong tôi đã xuống quá thấp sau kỳ hóa trị đầu tiên. Chỉ khi cơ thể tôi thật sự hồi phục, tôi mới có thể bắt đầu giai đoạn hóa trị VIP.
Latrice Haney tiếp tục giải thích cho tôi tỉ mỉ về từng giai đoạn điều trị, về vai trò của sự hợp tác đôi bên và nguyên lý hoạt động của các loại hóa chất. Tôi cố gắng dung nạp hết tất cả những điều cô ấy nói, vì tôi muốn theo sát tình hình sức khỏe của mình.
Mẹ đứng bên cạnh, tỏ ra rất lo lắng.
Cô à, liệu con tôi có chịu nổi không?
Dạ, ban đầu thì cậu ấy sẽ có cảm giác buồn nôn và bị ói mửa khá nhiều. Nhưng hiện tại đã có một số loại thuốc giúp giảm thiểu tình trạng này, nếu không muốn nói là có thể loại bỏ được nó.
Latrice nói rằng, nồng độ các loại hóa chất đưa vào người tôi sẽ được xác định một cách cẩn thận, tương tự với lưu lượng máu trích xuất ra khỏi cơ thể. Tôi cảm thấy an lòng khi nghe cô giải thích. Và nhìn mẹ, tôi cảm thấy mẹ cũng có vẻ yên tâm hơn.
Một tuần sau, chúng tôi quay lại Indianapolis. Tại trung tâm y khoa Indiana, thủ tục đăng ký khá phức tạp. Chúng tôi phải đưa tất cả những giấy tờ cần thiết theo yêu cầu. Cô nhân viên phụ trách trường hợp của tôi còn đặt rất nhiều câu hỏi, đại loại như, cậu thích ăn loại thực phẩm nào?
Tôi không ăn đường, không ăn thịt bò và phô mai. Tôi cần ăn nhiều thịt gà và cô có thể chế biến cho tôi bất kỳ món gì.
Cô nhìn lại tôi và nhấn mạnh.
Tôi hỏi là cậu có thể ăn được cái gì?
Mẹ tôi bắt đầu nổi giận. Mẹ đứng dậy và nói với cô nhân viên.
Chúng tôi đang chuẩn bị cho cuộc giải phẫu vào ngày mai, cho nên cô đừng thử thách lòng kiên nhẫn của con trai tôi. Chúng tôi đã tham vấn chuyên gia dinh dưỡng và biết những loại thực phẩm nào là cần thiết. Nếu cô không thể phục vụ chúng tôi, được thôi, chúng tôi sẽ tự lo liệu.
Dạ, mẹ đã làm đúng như vậy. Mỗi khi vào bệnh viện, mẹ đều mua cho tôi những thứ cần thiết và chăm lo cho tôi chu đáo.
Sau đó chúng tôi thu xếp về phòng. Nhưng khi đến nơi, chúng tôi mới phát hiện nó nằm gần khu dành riêng cho các y tá nên rất ồn ào. Mẹ lo rằng tiếng ồn sẽ khiến tôi khó chịu. Thế nên mẹ đã đề nghị để tôi được chuyển sang căn phòng khác yên tĩnh hơn ở cuối hành lang. Trưa hôm đó tôi gặp bác sĩ Shapiro để tiến hành vài xét nghiệm cần thiết trước cuộc giải phẫu. Trên đầu tôi được đánh dấu rất nhiều điểm khác màu nhằm xác định chính xác vị trí của khối u. Những điểm được đánh dấu này phần nào sẽ giúp cuộc phẫu thuật diễn ra nhanh hơn và chính xác hơn. Mặc dù cũng hơi bị sốc khi được biết rằng những điểm này chính là nơi Shapiro sẽ khoét vào hộp sọ của tôi. Nhưng đó là sự thật và tôi vẫn tin vào tay nghề của bác sĩ Shapiro.
Latrice này, liệu tôi có thể chịu đựng nổi việc họ khoét hộp sọ của tôi không?
Tôi hơi lo lắng. Những người thân xung quanh tôi cũng tỏ ra sợ hãi, thậm chí còn hơn cả tôi. Mọi người đều cố gắng đến bên cạnh để trấn an tôi, trong đó có Art, Chris Carmichael, Bill và Kevin. Tôi muốn họ ở bên cạnh tôi, và tôi biết họ cũng muốn như vậy. Ít nhiều điều đó khiến tôi cảm thấy vững dạ hơn. Tôi biết họ cũng đang lo lắng, nhưng cố che giấu bằng đôi mắt mở to và nụ cười gượng. Tôi gượng cười, cố tỏ vẻ không có gì. Tôi nói với mọi người, tôi đã sẵn sàng để chiến đấu với nó.
Khi mắc bệnh đang y, bạn sẽ nhận ra bạn không phải là người duy nhất cần sự động viên của mọi người. Đôi khi chính bạn lại là người phải động viên và trấn an người khác. Những người bạn của tôi không đủ can đảm khi nhìn thấy tôi đơn độc bước vào cuộc đấu sinh tử.
họ không thể nói với tôi rằng hãy cố lên, cậu sẽ làm được. Ngược lại, rất nhiều lần tôi phải giúp họ an lòng, đừng lo mà, tôi sẽ vượt qua. Trước ca phẫu thuật quan trọng, chúng tôi cùng xem truyền hình trực tiếp giải bóng chày thế giới và bàn luận sôi nổi về kết quả. Mọi người đều cố gắng tỏ ra như thể không có chuyện gì xảy ra. Chúng tôi tranh luận về biến động của thị trường chứng khoán và nhận xét về các giải đua xe đạp đang diễn ra. Tôi vẫn nhận được rất nhiều thư từ những người mà tôi chưa từng biết mặt hoặc đã không gặp trong nhiều năm. Điều làm tôi không thể nào quên là hình ảnh những người thân ngồi quây quần và đọc từng bức thư đầy tình cảm đó cho tôi nghe. Trước khi bắt đầu quá trình điều trị, tôi cũng muốn biết hiện nay tài sản của mình còn bao nhiêu để lo liệu. Tôi giải thích với Art và Chris về trục trặc trong vấn đề bảo hiểm sức khỏe. Rồi chúng tôi cùng ngồi lại với nhau, liệt kê sơ về số tài sản hiện tại mà tôi đang sở hữu. Tôi nói với họ, để xem tôi có những gì nha. Tôi cần theo dõi mọi việc để cảm thấy rằng mình vẫn đang kiểm soát được mọi chuyện. Hiện tại tôi đang cần tiền. Thế là tôi cùng hai người bạn tổng hợp và tính toán những tài sản mà tôi đang có, lượng tiền mặt và tài khoản lương hưu của tôi tại ngân hàng. Giá trị miếng đất là 220.000 đô la, ngoại thất là 60.000 đô la, đồ nội thất là 300.000 đô la, vật dụng sinh hoạt là 50.000 đô la. Cũng trong ngày hôm đó, Shapiro đến gặp tôi và nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Chúng ta cần thảo luận một vài vấn đề về ca giải phẫu ngày mai. Anh muốn nói chuyện gì? Chuyện không xấu đó chứ. Chuyện đang có vẻ xấu hơn chúng ta tưởng. Shapiro nói rằng khối u nằm ở hai vị trí trọng yếu trong hộp sọ. Một là ngay trên vùng thị giác và một nằm trên trung khu thần kinh điều khiển vận động. Điều đó giải thích tại sao thị giác của tôi dạo gần đây không được tốt. Shapiro nói anh muốn cuộc giải phẫu phải thật hoàn hảo. Anh sẽ cố gắng tạo vết khoét thật nhỏ chỉ trong khoảng vài mm. Như vậy tôi sẽ không phải chịu đựng những vết mổ rộng và sâu. Tuy nhiên tôi vẫn trùng mình khi nghe anh mô tả chi tiết các bước của cuộc phẫu thuật. Tôi không nghĩ là mình có thể chấp nhận hết mọi rủi ro có thể xảy ra. Nghe qua thì có vẻ rất đơn giản. Shapiro sẽ khoét vào hộp sọ của tôi và nạo hết những tế bào ung thư trong đó. Nhưng giờ đây, sau khi đã biết tường tận những gì sắp xảy ra với mình, tôi thấy hoang mang. Vì biết rằng chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể khiến tôi bị mù hoặc mất đi khả năng vận động và điều khiển các loại phương tiện cá nhân. Shapiro tỏ ra thông cảm khi thấy vẻ hoảng sợ hiện rõ trên gương mặt tôi. Lance, không ai muốn mình bị u não để phải phẫu thuật cả. Cậu sợ cũng là điều dễ hiểu. Shapiro đảm bảo với tôi rằng tôi sẽ hồi phục nhanh chóng. Chỉ cần nằm một ngày trong phòng săn sóc đặc biệt, thêm một ngày tĩnh dưỡng nữa là tôi hoàn toàn có thể bắt đầu giai đoạn hóa trị. Đêm đó, mẹ, Bill, Art, Chris và một vài người bạn khác của tôi đưa tôi đi ăn tối tại một nhà hàng địa phương. Trong tôi lúc đó thật buồn cười. Trên đầu vẫn còn những tấm băng dính chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật ngày mai. Trên tay là một cái vòng đeo xác nhận của bệnh viện. Nhưng tôi không để tâm tới mấy chuyện đó. Tôi chỉ cảm thấy vui và thoải mái khi ra khỏi bệnh viện và đi dạo bên cạnh những người thân. Người đi đường nhìn tôi hiếu kỳ, cũng chẳng hề gì. Sáng ngày hôm sau, đầu tôi sẽ được cạo trọc lóc để thuận tiện cho việc phẫu thuật. Bạn đối mặt với cái chết như thế nào? Có lúc tôi nghĩ, những mạch máu ngăn cản quá chất điều trị lưu thông lên não để tiêu diệt tế bào ung thư, không hẳn chỉ là một khiếm khuyết về thể chất. Tôi cho rằng đó cũng chính là khiếm khuyết về mặt tinh thần. Có lẽ trong mỗi con người chúng ta đều tồn tại một rào cản vô hình khiến chúng ta không đủ can đảm để chấp nhận cái chết nếu chúng ta chưa bị đưa vào đường cùng. Đêm trước ngày mổ, tôi suy nghĩ mơ hồ về cái chết. Tôi cố tìm ra đâu là những giá trị của bản thân mình. Và tôi tự hỏi, nếu phải chết, thì tôi muốn một cái chết dữ dội, tranh đấu hay một sự ra đi trong thanh thản. Tôi muốn mình sẽ như thế nào khi chết? Tôi có bằng lòng với bản thân mình và với những điều tôi đã làm được hay không? Tôi tự hỏi bản thân rằng
tôi tin vào điều gì. Tôi không phải là người sùng đạo, nhưng tôi cũng có những niềm tin của riêng mình và đang nuôi dưỡng đó. Đó là tôi tin rằng mình có trách nhiệm phải trở thành một con người đúng nghĩa, chân thật, lương thiện, chăm chỉ làm việc và có lòng tự trọng. Ngay lúc này, nếu thật sự có một đấng tối cao nào đó xuất hiện và phán xét tôi mong rằng Ngài sẽ giúp tôi nhìn thấy giá trị sống đích thực của mình hơn là phán xét niềm tin của tôi đối với một tín ngưỡng nào đó. Nếu thật sự Thượng Đế tồn tại, tôi mong Ngài sẽ không nói rằng vì ngươi không phải là một tín đồ của ta nên con đường dẫn đến thiên đường của ngươi sẽ khác. Nếu như vậy, tôi sẽ vui vẻ đáp lời: vâng, Ngài đúng đấy. Và tôi cũng có niềm tin vào người khác. Tôi tin vào tài năng của các bác sĩ và phương pháp chữa trị hiện đại ở đây. Tôi tin họ. Tôi tin một người như bác sĩ Ahern, người đã nghiên cứu phương pháp chữa trị cho bệnh ung thư tinh hoàn hơn 20 năm trước. Và nhờ nó mà giờ đây tôi còn niềm tin để mà hy vọng. Tuy nhiên, tôi không biết phải đặt mốc giới hạn từ đâu để phân biệt giữa niềm tin con người và tiến bộ khoa học. Nhưng có một điều tôi chắc chắn: tôi tin rằng mình có lòng tin. Dù rằng tôi đã từng rất thất vọng, dù rằng mọi việc đang diễn ra có vẻ như đều chống lại tôi, dù rằng tôi đang đối mặt với những rủi ro không thể nào dự đoán trước được, ngoài việc nuôi dưỡng niềm tin ra thì tôi còn có thể làm được những gì? Tôi nhận ra mỗi ngày có người đều sống dựa vào niềm tin. Chúng ta mạnh mẽ hơn chúng ta nghĩ, và niềm tin chính là thứ dầu bôi trơn cho mỗi bước đường thăng hoa của con người. Cuộc sống là chuỗi ngày nếm trải tai ương lẫn tận hưởng hạnh phúc. Chúng ta biết rằng không có loại thuốc màu nhiệm nào có thể giúp con người bất tử, nhưng chúng ta vẫn tin và vẫn sống. Tôi gọi thứ sức sống mạnh mẽ đó, thứ niềm tin bất diệt đó là lòng dũng cảm, là sự kiên cường của loài người. Thế nên tôi tin vào bản thân mình, tin vào các bác sĩ, tin vào phương pháp điều trị, tin vào những quyết định mà tôi đã chọn lựa. Đó mới là điều quan trọng nhất. Nên như thế và phải như thế. Nếu như cuộc sống mất đi niềm tin, con người sẽ thường xuyên rơi vào thất vọng và chán nản. Mãi cho tới lúc bị bệnh, tôi mới nhận ra mỗi ngày là một cuộc đấu tranh không ngừng của con người để chống lại những tiêu cực trong cuộc sống. Tôi cũng nhận ra rằng những nỗi sợ về một ngày tận diệt của thế giới, nỗi sợ về những căn bệnh đang y, thật ra cũng chỉ đơn thuần là những nỗi sợ cố hữu của con người. Chính sự chán nản, thất vọng và đánh mất niềm tin mới chính là hiểm họa đáng ngại nhất. Và tôi đã hiểu vì sao mọi người sợ căn bệnh ung thư. Bởi vì đó là cái chết từ từ và không thể nào tránh khỏi. Nói đúng hơn, đó là cái chết của niềm tin, của hy vọng. Chính vì vậy, tôi tin. Luôn có lý do khi bạn không thể nhớ một điều gì đó. Vào buổi sáng của ngày giải phẫu, tôi khép chặt mọi suy nghĩ và cảm xúc của mình. Duy chỉ có một điều tôi ghi nhớ rất rõ. Ngày tôi chính thức tuyên chiến với cái chết để tìm lại cuộc sống cho mình. Ngày 25 tháng 10. Mẹ, Arch và Chris đến phòng tôi lúc 6 giờ sáng để đánh thức tôi dậy. Cùng lúc đó, rất nhiều y tá vừa kịp đến để chuẩn bị cho cuộc giải phẫu sắp diễn ra. Trước khi bước vào ca giải phẫu, tôi phải trải qua một cuộc kiểm tra trí nhớ. Các bác sĩ nói với tôi: anh sẽ được nghe 3 từ đơn giản nhất và hãy cố nhớ chúng càng lâu càng tốt. Một số bệnh nhân bị u não không thể nhớ nổi những điều họ đã nghe cách đó 10 phút. Nếu khối u ảnh hưởng đến trí nhớ của tôi ắt hẳn sẽ không thể vượt qua bài kiểm tra sơ bộ này. Một nữ y tá nhìn tôi và nói: quả bóng, đinh ghim và con đường. Cứ đến một thời điểm nhất định, tôi sẽ yêu cầu anh lặp lại những từ này. Một thời điểm nhất định, có thể là 30 phút, có thể là 3 tiếng đồng hồ, và tôi phải lặp lại theo yêu cầu. Nếu tôi không thể nhớ, vấn đề sẽ rất nghiêm trọng. Tôi vẫn đang cố chứng minh tình trạng của mình không quá xấu như các chuyên gia đã nhận định.
tôi quyết tâm ghi nhớ ba từ này. Chính vì vậy, trong suốt thời gian sau đó, tâm trí tôi chỉ quẩn quanh với quả bóng đinh ghim con đường, quả bóng đinh ghim con đường. Nửa giờ sau, một bác sĩ đến và yêu cầu tôi lặp lại: quả bóng đinh ghim con đường. Tôi trả lời một cách tự tin. Đến giờ vào phòng mổ, tôi được các y tá chuyển đi dọc hành lang bệnh viện. Mẹ vẫn theo sát bên tôi, cho đến khi tôi khuất dần sau cửa phòng mổ. Tại đây một ekip các y bác sĩ mổ đang đợi tôi. Họ chuyển tôi sang bàn mổ, và vị bác sĩ gây mê bắt đầu tiêm vào người tôi liều thuốc gây mê định mệnh. Tôi vui vẻ tán gẫu với họ. Mọi người đã xem qua bộ phim Malice chưa? Một nữ y tá khẽ lắc đầu. Tôi hào hứng tóm tắt nội dung cốt truyện. Alec Baldwin vào vai một bác sĩ giải phẫu tài năng nhưng khá kiêu ngạo. Ông bị kiện ra tòa vì tội thiếu trách nhiệm với bệnh nhân. Vào buổi xét xử tại tòa án, luật sư cáo buộc ông vi phạm đạo đức nghề nghiệp vì đã tự cho mình là người duy nhất, là người nắm trong tay quyền sinh sát các bệnh nhân. Baldwin đã có một bài diễn văn để tự biện hộ cho mình, nhưng phần trình bày của ông lại vô tình chống lại ông. Ông chia sẻ sự căng thẳng khi phải chịu trách nhiệm về tính mạng bệnh nhân trong phòng mổ và luôn chịu áp lực phải đưa ra những quyết định tức thời và chuẩn xác nhất. Để tăng tính thuyết phục cho phần trình bày của mình, ông trịnh trọng nói: những lúc ấy, thưa quý vị, tôi không nghĩ mình là Chúa, bởi vì tôi chính là Chúa. Tôi kết thúc câu chuyện, cố nhái giọng như chân vật Alec Baldwin. Tôi chợt nhận ra giọng nói của mình lạc dần đi. Dưới tác dụng của liều thuốc gây mê, tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ. Bài diễn văn của Baldwin chứa đựng một sự thật không thể nào chối cãi. Một khi rơi vào tình trạng vô thức, tôi đã giao phó hoàn toàn tính mạng của mình vào tay các bác sĩ. Họ kiểm soát giấc ngủ của tôi, và chỉ có họ là người quyết định tôi sẽ ngủ mãi mãi hay sẽ tỉnh giấc. Trong suốt thời gian đó, họ mang một trọng trách cao cả nhưng cũng rất nặng nề. Họ không ai khác, chính là những vị Chúa nắm trong tay quyền sinh sát con người. Việc gây mê bệnh nhân trước giải phẫu được ví như một căn phòng bị ngắt điện đột ngột. Vừa tỉnh đó, nhưng chỉ sau vài giây tôi đã mơ màng và mất khả năng nhận thức. Vị bác sĩ gây mê kiểm tra tác dụng thuốc bằng cách tiêm cho tôi một liều nhỏ, vừa đủ để tôi mê man trong vòng vài phút trước khi thật sự bước vào ca phẫu thuật. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mọi việc vẫn chưa xong, thậm chí họ vẫn chưa chạm vào cơ thể tôi. Tôi nói trong tâm trạng hoảng loạn: chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người bắt đầu đi chứ. Tôi thoáng nghe giọng nói của Shapiro: mọi thứ đều ổn. Và tôi lại chìm vào giấc ngủ. Về sau, bác sĩ Shapiro kể cho tôi nghe về ca phẫu thuật diễn ra trong phòng mổ vào ngày hôm đó. Ca phẫu thuật diễn ra suốt 6 tiếng đồng hồ. Shapiro đưa mũi dao vào hộp sọ của tôi và tiến hành loại bỏ những khối u. Ngay sau khi lấy được chúng ra khỏi đầu tôi, anh liền đưa chúng cho một nhà nghiên cứu bệnh học để xem xét dưới kính hiển vi. Bằng cách này, họ có thể xác định thành phần và cấu trúc của tế bào ung thư để xem nó có khả năng di căn nữa hay không. Nếu kết quả cho thấy tế bào vẫn sống và đủ mạnh, có nghĩa là nó có thể tiếp tục phát triển và lan nhanh ra khắp não của tôi. Nhưng nhà nghiên cứu bệnh học sau khi xem xét xong đã ngạc nhiên nói: nó chết rồi. Khối u đã chết à? Shapiro hỏi lại. Phải, nó chết rồi. Thật không thể tin được khi tất cả các tế bào ung thư gây nên chứng u não của tôi đều đã chết. Kết quả cho thấy chúng không còn đủ sức để di căn ra các vùng xung quanh nữa. Đó là tin tốt nhất mà tôi từng được nghe. Nhưng cái gì đã giết chết chúng? Tôi không biết. Các bác sĩ cũng không biết. Họ nói rằng một vài tế bào u có cấu trúc khá lạ, nhưng chúng đã trở nên vô hại. Sau ca phẫu thuật, Shapiro đã chạy ngay ra khỏi phòng mổ để tìm mẹ tôi. Anh thông báo, cậu ấy đã được chuyển đến phòng hồi sức và đang trong tình trạng rất tốt. Anh cũng giải thích với mọi người rằng tế bào ung thư của tôi đã tự hủy. Điều đó có nghĩa là chúng sẽ không có khả năng phát triển và di căn sang các vùng khác, và họ đã loại bỏ tất cả tế bào bệnh trong não tôi. Shapiro mỉm cười. Mọi chuyện còn tốt hơn là chúng tôi mong đợi.
Tôi tỉnh dậy, mơ màng, và tôi nghe ai đó đang nói điều gì với mình. Tôi vẫn còn sống. Tôi từ từ mở mắt. Tôi nhận ra mình đang nằm trong phòng hồi sức, và Scott Shapiro đang đứng cạnh tôi. Anh chính là người thực hiện cuộc phẫu thuật loại bỏ khối u não ra khỏi đầu tôi và đưa tôi về lại với cuộc sống. Giây phút này đây, chính anh cũng là người đầu tiên chào đón tôi ngay khi tôi hồi tỉnh. Dù ca phẫu thuật đã diễn ra tốt đẹp, nhưng Shapiro vẫn muốn theo dõi sát sao tình trạng của tôi để chắc chắn rằng không có biến chứng xấu nào xảy ra sau khi mổ. Anh nhớ tôi chứ? Shapiro cất tiếng hỏi. Anh là bác sĩ của tôi. Tôi trả lời. Tên tôi là gì nào? God Shapiro. Anh nói cho tôi nghe tên của anh được chứ? Tôi là Lance Armstrong. Thậm chí tôi có thể đánh anh bất cứ lúc nào đấy. Tôi pha trò. Sau đó cảm giác mơ màng dây lấy tôi. Nhưng trước khi chợp mắt, tôi còn kịp nghe vị bác sĩ hỏi câu quen thuộc để kiểm tra trí nhớ của tôi. Tôi thì thào trả lời. Quả bóng, đinh ghim, con đường. Tôi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ thật sâu. Quý vị và các bạn đang nghe sách nói Lance Armstrong, ý chí ngoài đường đua, trên trang Tuổi Trẻ Online hoặc www.tuoitreonline.com.vn.